Kênh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa tập 10. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 28 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem trong đoạn 45 Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, xem tiếp 4 câu sau cùng. Kiềm thế vi ác, phước đức tận diệt, thọ mạng trung tận, chư ác nhiễu quy. Phật tại trong kinh điển, Ngài vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bắt đầu từ duyên khởi vũ trụ, vạn vật và sinh mạng, mãi cho đến diễn biến vô số vô lượng, Ngài nói được rất rõ ràng và rất minh bạch. Phật tại trong kinh Bát Nhã có nói một câu, Ngài nói rõ nó chính là chư pháp thật tướng, tức là chân tướng của tất cả vạn pháp. Từ khi đã mê mất bản tánh, tánh đức không thể hiện tiền, hoàn toàn phải nhờ vào tu đức. Cho nên người kiến tánh được tự tại, tất cả tự nhiên đầy đủ. Trong tự tánh có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ đức năng, có đầy đủ tài nghệ, có đầy đủ phước báo, không thiếu một thứ gì. Đó là trên quả địa Như Lai. Chúng ta đọc trong kinh, Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Còn tại trong kinh Hoa Nghiêm thì Ngài giới thiệu cho chúng ta hoa tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài giới thiệu rất đúng. Còn những hạng người nào chưa chứng tánh là những hạng người trong thập pháp giới. Trong thập pháp giới thì tứ thánh pháp giới đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Có thể nói họ không còn lo lắng về cuộc sống. Thế nhưng còn trong lục đạo thì không được, vì trong lục đạo nghiệp chướng sâu nặng, hoàn toàn phải nhờ vào tu đức. Con người sống trong thế gian này, họ có hai thứ nghiệp lực. Một thứ là dẫn nghiệp, dẫn dắt quý vị đi đầu thai một đạo nào trong sáu đạo. Cái nghiệp này gọi là dẫn nghiệp, dẫn quý vị sanh đến một đạo đó. Thí như chúng ta hiện nay sanh vào nhân đạo, dẫn nghiệp của chúng ta là tương đồng. Dẫn nghiệp của chúng ta là gì? Là ngũ giới thập thiện. ở Trung Quốc, lúc Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, giới nghiệp của người Trung Quốc chúng ta là gì? Là ngũ luân, ngũ thường, bát đức, rất gần với nội dung ngũ giới và thập thiện của Phật giáo. Chúng ta lại xem trên thế giới, những dân tộc, quốc gia khác, cổ thánh tiên hiền của họ giảng dạy, trong tất cả kinh điển của các tôn giáo đó đều có giảng dạy những giới cấm. Như trong ngũ giới, tuy họ không có nói đến rượu, thế nhưng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, hầu như trong kinh điển của mỗi một tôn giáo đều có nói. Đây chính là nói rõ con người đầu thai đến nhân đạo, họ có một nhân tố này. Khi đã là đến địa cầu này được thân người thì khẳng định dẫn nghiệp này là tương đồng. Tuy trong đời quá khứ chúng ta có tu ngũ giới, thật sự giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thế nhưng khi sanh đến thế gian này thì có khác biệt giàu sang và nghèo hèn. Đó là thuộc về một nghiệp khác, gọi là mãn nghiệp. Có hai thứ nghiệp như vậy. Dẫn nghiệp của chúng ta giống nhau, nhưng mãn nghiệp thì khác nhau. Mãn nghiệp là gì? Trong Phật Pháp nói với chúng ta, chính là quý vị tu thiện và tạo ác khác nhau. Trong Phật Pháp nói về tu thiện thì rất cụ thể, mãn nghiệp của chúng ta cũng không ngoài tài phú, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, cũng không ngoài ba thứ này. Muốn được ba thứ này, Phật chỉ dạy cho chúng ta tu ba loại bố thí. Vì sao? Có người rất giàu có, vì trong đời quá khứ họ có tu tài bố thí. Họ thích bố thí, họ thích giúp đỡ những người nghèo nàn, cho nên đời sau họ được giàu có. Lúc bố thí họ rất hoan hỷ, cho nên họ có được rất dễ dàng, không cần bận tâm, tiền tài cuồn cuộn mà đến. Vì sao có người nghèo nàn? Vì trong đời quá khứ họ không có tu tài bố thí, thậm chí họ còn keo bẩn, tham lam, làm những điều bất thiện. Họ có những hành vi bất thiện đối với những người khác có địa vị trong xã hội. Họ có ý hay vô ý làm cản trở. Cho nên trong đời này họ nghèo nàn hèn hạ, hay gặp phải những chuyện không như ý. Quả báo này do đây mà có. Thông minh trí huệ là do bố thí pháp. Cái gì gọi là pháp? Tự mình có tài nghệ, hoặc là có khả năng về kỹ thuật, rất thích chỉ dạy người khác. Như ta biết nấu ăn, ta thích chỉ dạy cho người khác, đây cũng là bố thí pháp. Ta biết may áo, rất thích chỉ dạy cho người khác, họ thích học thì rất hoan hỷ dạy cho họ. Thể điều là bố thí pháp. Pháp là gì? Là phương pháp. Quý vị biết được phương pháp nào thì dạy phương pháp đó cho họ. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Loại thứ ba là bố thí vô ý. Khi người khác cảm thấy lo sợ, bất an thì cần phải giúp cho người ta. Quý vị mà có thể giúp cho họ hóa giải sự lo sợ của họ, khiến họ được bình an, thuộc về loại này thì gọi là bố thí vô ý. Phật giáo Trung Quốc chúng ta chọn lấy ăn chay. Ăn chay chính là thuộc về bố thí vô ý. Quý vị hãy xem động vật, quý vị không giết nó, quý vị thương mến nó, nó nhìn thấy quý vị rất vui mừng, quý vị không bao giờ giết hại nó, thì được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Những động vật nhỏ cũng rất nhạy cảm. Quý vị hãy xem những người sát sanh, họ ăn thịt. Những loài chim nhỏ và động vật nhỏ, khi nhìn thấy họ, chúng liền chạy mất. Tại vì sao? Vì họ có sát khí, tức là khí sắc của họ, trong từ trường của họ có sát khí. Người Trung Quốc nói sát khí, khi chúng thấy thì sợ hãi, chúng hoảng sợ, bỏ chạy. Còn người có lòng từ bi, có lòng thương, nuôi dưỡng động vật nhỏ, họ chăm sóc chúng, cho nên từ trường của họ tốt. Quý vị thấy những động vật sống trong rừng, quý vị giơ tay vẫy gọi thì chúng đến. Chúng tôi nhìn thấy những con sóc sống trong rừng đem đậu phộng cho chúng ăn, đậu phộng để trên bàn tay, vẫy tay gọi chúng thì chúng đến. Cho nên chúng rất nhạy cảm, cũng rất thông minh, chúng không ngu đâu. Tu ba loại bố thí này, phạm vi của bố thí càng rộng lớn thì ảnh hưởng càng lớn, ảnh hưởng thời gian càng lâu dài. Họ được ba thứ bố thí, họ được ba thứ phước báo này càng lớn. Ở Trung Quốc có một người được ba thứ phước báo này rất lớn, thì chúng ta biết được trong đời quá khứ ông ta đã tu bố thí trên 10 đời. Nếu không có tu bố thí 10 đời thì không được phước báo lớn như vậy. Là ai vị? Là vua Càn Long, còn gọi là thập toàn thiên tử, giàu sang đến tột cùng, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu. Trong số lịch đại đế vương thì thọ mạng của vua Càn Long dài nhất, đã làm hoàng đế 60 năm, còn làm thái thượng hoàng 4 năm. Phước báo này là do nhà vua tu được, nếu không tu thì không có phước báo như vậy. Thế nhưng trong ba thứ phước báo này, quan trọng nhất là trí huệ. Những thứ khác thiếu một chút của con sâu. Khi người có trí huệ thì họ không tạo ác, hay nói cách khác, họ không đọa vào ác đạo. Đời này họ được thân người, đời sau họ vẫn được lại thân người. Nhưng nếu họ gặp được bậc thánh hiền chỉ dạy, hoặc là gặp được Phật pháp, thì trí huệ của họ càng cao. Những người giàu sang ở thế gian không thể sánh bằng với họ. Tuy người giàu có thọ mạng, tuy là giàu sang nhưng không có trí huệ. Nếu như có ý niệm sai lầm mà đã tạo ác nghiệp, tạo tác ác nghiệp này, thì rất nghiêm trọng, sẽ làm tổn hại rất nhiều người. Nếu ác nghiệp này ảnh hưởng thời gian lâu dài, ảnh hưởng rộng lớn, tức là trong kinh này nói, khi phước đức của họ tận diệt và thọ mạng của họ trung tận, thì họ nhất định đọa vào ác đạo. Đọa vào ác đạo này chắc chắn là địa ngục. Cho nên Thế Tôn tại trong kinh điển nhiều lần khuyên dạy chúng ta, đây là lòng từ bi của Ngài, khuyên dạy chúng ta tu ba loại bố thí này, thì bố thí pháp là thù thắng nhất. Phật tại trong kinh Kim Cang có nói, đem bảy thứ báo nhiều như đại thiên thế giới để bố thí được phước có nhiều hay không? Ai có khả năng này? Người thế gian không có ai làm được. Chỉ có trên cõi trời Đại Phạm Thiên Vương và Ma Hê Thủ La Thiên Vương, họ mới có khả năng này, bố thí bảy thứ báo nhiều như đại thiên thế giới. Tuy được phước đức rất lớn, nhưng không bằng bố thí bốn câu kệ trong kinh điển Đại Thừa. Tại vì sao? Vì bốn câu kệ có thể giúp cho người giác ngộ, có thể giúp cho người tu hành chứng quả, có thể giúp cho người ra khỏi lục đạo luân hồi. Bố thí tài thì không được như vậy. Dù có tiền tài của báo nhiều đi nữa, quý vị cũng không thể không mua được một cái không chết. Quý vị vẫn phải chết. Sau khi chết rồi, quý vị, nếu quý vị đã tạo ác nghiệp, quý vị sẽ đọa vào ác đạo. Quý vị không thể dùng tài phú để được sanh lên thiên đường, không bao giờ có chuyện này. Đây là nói trong tất cả sự bố thí thì bố thí pháp là thù thắng nhất, mà trong bố thí pháp nhất định là lời giáo huấn của thánh hiền và lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Điều này đích thật là có thể hóa giải vô lượng nghiệp chướng của quý vị trong túc thế và đời này. Nếu tự mình thật sự y giáo tu hành, sau khi hóa giải nghiệp chướng thì không còn tạo tác ác nghiệp. Trong đời này thì không có luống qua. Cho dù không có ý muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, tuy còn trong lục đạo, nhất định là hưởng phước báo ở trên cõi trời dục giới và sắc giới. Họ không ở dưới nhân gian, bởi vì ở nhân gian không có phước báo lớn như vậy. Thọ mạng của người thế gian, trong phước báo, phước đầu tiên là trường thọ. Những người thật sự sống hơn 100 tuổi không nhiều. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Tu học đức hạnh của thánh hiền là điều quan trọng hơn hết. Trước tiên phải có trí huệ. Có trí huệ mới có thể nhìn thấu, nhìn thấu tất cả pháp trong thế gian, thì quý vị buông bỏ được. Đối với ngũ dục lục trần trong thế gian, chúng ta đã đạm bạc không còn lưu luyến. ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lục trần là đối tượng tiếp xúc của lục căn. Nếu không có trí huệ quán chiếu thì thường hay bị mê trong lục trần. Khi đã bị mê, chắc chắn sẽ tạo tác tội nghiệp. Trong xã hội ngày nay, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Khi thọ mạng đã hết, ác nghiệp hiện tiền, nhất định phải chịu ác báo. Trong kinh này nói, chư ác chính là tam ác đạo: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Trong đời quá khứ cho đến đời này, oan thân trái chủ quá nhiều. Đã gặp được những người này, không gặp được đó là duyên chưa thành thục. Khi gặp được đó là duyên đã thành thục. Thiếu mạng thì họ đến đòi mạng, thiếu nợ thì họ đến đòi tiền. Cho nên người niệm Phật phải nhớ kỹ luật nhân quả, báo ứng, phải chú tâm mà tư duy. Xưa kia, vì không biết đã tạo tác những tội nghiệp đó, đã tạo rồi thì không có cách nào sửa đổi. Sau khi hiểu rõ thì quyết định không còn tái tạo. Phải đem công đức tu học của mình mỗi ngày hồi hướng, hồi hướng cho quan thân trái chủ để đền bù mà ta đã thiếu họ. Hy vọng họ không nên chướng ngại sự tu hành của chúng ta. Chúng ta phải nói rõ cho họ biết, xin các vị không nên chướng ngại sự tu hành của ta. Nếu ta tu hành, sau khi thành Phật, ta nhất định là độ các vị trước. Nếu ta không có thành tựu, cho dù lúc các vị đến đòi nợ, ta cũng không trả nổi. Chúng ta bị thử điều đau khổ, cũng không có ngày được giải thoát. Nay ta tiếp xúc Phật Pháp, biết được phương pháp tu hành, hãy để ta thành tựu trước, sau đó ta sẽ đến giúp cho mọi người và phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Thì oan thân trái chủ họ nhất định đều sẽ đồng ý. Chẳng những họ không còn chướng ngại quý vị, mà họ còn làm hộ pháp của quý vị. Họ thật sự hộ pháp quý vị, đốc thúc quý vị. Nếu quý vị giải đãi lười biếng, tâm thối chuyển, thì họ sẽ gây rắc rối với quý vị. Nếu quý vị cố gắng dũng công tu hành thì họ rất vui mừng, họ ở bên cạnh giúp cho quý vị. Cho nên phải biết cách đem quan thân trái chủ thấy điều trở thành hộ pháp, bỉ thử hai bên đều có lợi ích. Nếu ta tu hành được thành tựu thì những người đó cũng đều được thành tựu. Cho nên phải thường luôn luôn nhớ kỹ, không thể quên mất, không thể gián đoạn. Chắc chắn là trong đời quá khứ cho đến đời này, chúng ta có rất nhiều quan thân trái chủ. lúc chúng ta đọc bài kệ hồi hướng. Trong bài kệ hồi hướng có hai câu: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đền bốn ân nào? Ơn thứ nhất là đền ơn của cha mẹ. Ơn thứ hai là đền ơn của thầy. Thầy là Phật, đền ơn Phật là đền ơn của thầy. Nhờ thầy chỉ dạy, chúng ta mới được thành tựu. Ơn thứ ba là đền ơn của quốc gia. Không có quốc gia thì không có xã hội an định. Không có xã hội an định thì không thể thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian. Cho nên không thể quên ơn của quốc gia. Ơn thứ tư là đền ơn của chúng sanh. Chúng ta sống trong thế gian này, mỗi ngày ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, tất cả cần thiết đều phải nhờ vào chúng sanh. Chúng ta ăn cơm phải nhờ vào nông phu cày cấy. Chúng ta mặc áo cũng phải nhờ vào công nhân may cắt. Bất cứ người nào trong thế gian này, họ đang làm nghề nghiệp gì, đối với chúng ta cũng có ân đức. Cho nên nói tất cả chúng sanh đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính thương lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau và hợp tác lẫn nhau, thì xã hội này mới tốt đẹp và an hòa lợi lạc. Do đây mới biết có ơn nhất định phải đền, có oán nhất định phải hóa giải nó. Khi đã hiểu rõ minh bạch rồi thì họ tự nhiên sẽ dũng mãnh tinh tấn tu học. Điều này rất là hiếm có. Nay chúng ta trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ là cơ duyên khó gặp. Tại vì sao? Vì khi gặp được pháp môn tịnh độ thì quý vị có thể trong đời này được thành Phật. Cơ duyên này vô cùng thù thắng, đi tìm ở đâu? Chúng ta bình tĩnh mà quan sát trong thế giới ngày nay, dân số có 67 ức. Trong 67 ức người có bao nhiêu người nghe được Phật pháp? Trong tôn giáo quốc tế thống kê, họ ước tính Phật giáo đồ có khoảng 7 ức người. Có nghĩa là trong 70 ức người chỉ có 7 ức người là Phật giáo đồ, tức là 1/10. 1/10 nghĩa là trong 10 người có một người là Phật giáo đồ. Họ gặp được Phật pháp là chân Phật pháp hay là giả Phật pháp? Trong phần trước chúng tôi đã có trình bày với quý vị, hiện tại Phật pháp trong xã hội ngày nay nhìn thấy rõ ràng nhất là có 6 loại Phật pháp khác nhau. Chánh pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, Chánh pháp là thuộc về giáo dục, là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời vì chúng ta thị hiện. Ngài 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì bắt đầu giảng dạy. Đã giảng dạy suốt 49 năm. Ngài 79 tuổi viên tịch. Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Ngài thì khẳng định thân phận của Ngài là chức nghiệp giáo sư. Sự nghiệp của Ngài là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài chuyên làm công việc này. Lúc đó, số học trò của Ngài cũng không ngoại lệ. Họ thật sự theo Ngài tu học. Cũng là sống cuộc sống như Ngài vậy. Ba y, một bát. Suốt đời không xây cất đạo tràng. Nếu Ngài muốn xây cất đạo tràng, việc này không khó. Gia tộc của Ngài là dòng dõi đế vương, là quốc vương. Ngài không cần nhờ người khác. Cha mẹ anh em của Ngài có thể xây cất một đạo tràng lớn cho Ngài. Lại huống chi là Ngài trong quá trình giảng dạy số học trò đến theo Ngài tu học, trong Phật môn gọi là quy y Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy y tức là bái lão sư, chính chánh thức bái lão sư, tức là lại Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy. Trong kinh điển có nói lúc đó có 16 vị đại quốc vương, họ đều là học trò của Phật. Họ đối với bổn sư vô cùng tôn kính. Quý vị nghĩ xem, xây cất một đạo tràng là chuyện rất dễ, nhưng Ngài không tiếp nhận. Vì sao Ngài không tiếp nhận? Quý vị có hiểu hay không? Thế nhưng đến ngày nay, chúng tôi hoàn toàn đã hiểu rõ, đột nhiên giác ngộ. Xây cất đạo tràng thì có tranh giành. Đích thật là có những người bất lương. Vì sao họ xuất gia? Vì họ thấy đạo tràng của cái gì rất lớn, họ muốn chiếm lấy. Họ vì muốn được ngôi chùa mới đi xuất gia. Đây là họ phá hoại Phật Pháp. Phá hoại Phật Pháp chính là họ tạo nghiệp. Họ tạo tác, tội nghiệp này nhất định là đọa địa ngục A Tỳ, rất khó ra khỏi. Không lẽ xây cất đạo tràng là hại người sao? Phật không muốn hại người, cho nên không cho người có cơ hội tạo tác tội nghiệp. Ngài thật sự có lòng từ bi. Cho nên Ngài chỉ dạy cho chúng ta suốt đời này tuân theo Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyên môn truyền bá giảng dạy văn hóa đa nguyên. Phải dùng thái độ gì? Phải biết tùy duyên diệu dụng. Ngài cũng đã làm mẫu mực cho chúng ta. Năm xưa có các quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, đại phú trưởng giả hiến dân tịnh xá, cúng dường viên lâm. Nổi tiếng nhất là vườn kỳ thọ cấp cô độc và tịnh xá trúc lâm. Phật ở hai nơi đó giảng kinh thuyết pháp rất nhiều năm. Đây là Phật tùy duyên. Phật có tiếp nhận tài sản của thí chủ hay không? Ngài không có tiếp nhận. Dùng lời hiện nay mà nói, Phật chỉ tiếp nhận quyền sử dụng Còn quyền sở hữu vẫn là thuộc về của thí chủ. Phật ở nơi đó giảng dạy được vài năm thì lại đi nơi khác hoằng pháp. Tài sản vẫn thuộc về của thí chủ. Người xuất gia thân tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, tâm của họ không bao giờ thối chuyển, cũng không bao giờ tạo tội nghiệp. Lúc Phật còn tại thế, Ngài đã làm mô phạm cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta y giáo, y giáo phụng hành, thì không có lý nào mà không được thành tựu. Cho nên lúc đó số học trò của Ngài rất nhiều. Trong kinh nói thường tùy chúng có 1255 vị. Một đoàn thể lớn như vậy, không có một vị nào có lòng ích kỷ. Trong số đại chúng đó, tu chứng khác bậc quả vị đều có. Từ quả vị Tu Đà Hoàng đến A-la-hán trong tiểu thừa. Còn trong đại thừa, từ quả vị sơ tính Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát. Thấy điều có đủ. Họ là thị hiện cho chúng ta. Cách thức giảng dạy này, trước kia thầy Lý thường nói với chúng ta, rằng đó là đại giảng đường. Cái gì gọi là đại giảng đường? Không phải nói nhiều người, mà là nói số người trong giảng đường có trình độ khác nhau. Thứ như trong lớp học này có học sinh tiểu học, có sinh viên tiến sĩ, xin hỏi vị thầy làm sao giảng dạy? Lúc vị thầy giảng bài cho họ, tuy trình độ của mỗi người khác nhau nhưng đều được lợi ích, thì gọi là đại giảng đường. Giảng dạy trong đại giảng đường chỉ có bậc thánh nhân mới có khả năng. Cho nên trong kinh có nói, Phật dùng một âm để thuyết pháp, các loài chúng sanh đều được ích, tất cả đều được lợi ích. Chúng ta phải biết đó là xứng tánh thuyết pháp. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Có được bao nhiêu? Trình độ cao thì được nhiều, trình độ thấp thì được ít. Thảy đều được lợi ích. Không ai không được lợi ích. Trong tất cả pháp môn thì pháp môn tịnh độ đích thật là vô cùng thù thắng. Này chúng ta chọn tu pháp môn này, một đời thành tựu, chỉ cần vãng sanh về cực lạc thế giới thì một đời thành tựu. Quý vị nên nhớ kỹ, vãng sanh không phải chết rồi mới vãng sanh, mà là còn sống mà vãng sanh. Cho nên mới gọi là một đời thành tựu. Lúc lâm chung, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị rất tỉnh táo, nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Trước tiên Phật quang chiếu đến quý vị, Phật quang vừa chiếu thì đem cảnh giới của quý vị nâng lên một bậc. Thật tại mà nói, chỉ cần chúng ta niệm đến công phu thành phiến, trong công phu thành phiến cũng có ba bậc chính phẩm. Thế như chúng ta đang trong hạ phẩm, Phật quang vừa chiếu thì liền thăng lên trung phẩm. Nếu chúng ta tu đến trung phẩm, Phật quang vừa chiếu thì liền lên đến thượng phẩm. Nếu chúng ta tu đến thượng phẩm, Phật quang vừa chiếu thì liền lên đến phương tiện hữu duy độ, không còn ở phàm thánh đồng cư độ. Cho nên có thể mang theo công phu này, công phu này đi theo chúng ta. chúng ta phải ở chỗ này hạ thủ công phu, nhất định phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất nhiều. Trong phần kinh văn nói về thượng bối, trung bối, hạ bối, thấy điều như vậy. Cho dù những người không phải tu Tịnh Tông, họ tu học những pháp môn đại thừa khác cũng được. Lúc họ lâm chung đem công đức đã tu học của mình hồi hướng cầu sanh tịnh độ, họ cũng được giảng sanh về tịnh độ. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Nay chúng ta muốn hỏi, giả như người tin Cơ Đốc giáo, lúc họ lâm chung muốn đem công đức tu hành của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ, có được hay không? Nhất định là được. Nếu không được thì không thể gọi là Cực Lạc thế giới, thì không thể gọi là A Di Đà Phật. Bất luận tu theo tôn giáo nào, hoặc là những người không tin tôn giáo, họ học sách Nho, họ cũng có thể đem sự tu học ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ, có được hay không? Nhất định được vãng sanh. Vì pháp môn này rất rộng lớn. A Di Đà Phật muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Cổ đại đức có nói pháp môn này là vãng người tu, vãng người vãng sanh, không sai chút nào. Thế nhưng đến ngày nay, người niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, trước kia tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học kinh giáo, thầy thường nói liên hữu của liên xã Đài Trung, những người niệm Phật, thầy nói một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh cũng chẳng qua chỉ có 3 người, 5 người mà thôi, thật không thành tỷ lệ. Cổ đại đức nói vạn người tu vạn người vãng sanh, nay thầy Lý lại nói một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 3 người, 5 người mà thôi, tại sao lại kém xa như vậy? Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân chính là cổ nhân có nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, nghĩa là miệng niệm Phật cầu sanh cầu vãng sanh, nhưng tâm của họ còn lưu luyến thế gian này, họ không buông bỏ được, cho nên tạo thành chướng ngại. Sự chướng ngại đó không ở nơi pháp môn này, cũng không ở nơi lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà sự chướng ngại đó hoàn toàn ở nơi chính mình. Lời giáo huấn của cổ đại đức nói một cách khẩn thiết như vậy, nói được khẳng định như vậy, cho nên người thời xưa khác với người thời nay. Người thời xưa từ thời nhỏ đã có tiếp nhận sự giáo dục nền tảng, nền tảng của họ vững chắc. Trong số cổ nhân có không ít người khi người mẹ mang thai thì đã dạy họ, như trong sử ký có ghi chép mẫu thân của Chu Văn Vương, lúc bà còn mang thai, trong sử ký có ghi chép rằng nói bà một bất thị ác sắc, có nghĩa là mắt không nhìn, tất cả những thứ bất thiện, và tai bà không nghe tiếng dâm, miệng không nói lời kiêu ngạo. Đây là giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh. Tại vì sao? Vì để cho thai nhi trong bụng mẹ được thanh tịnh, không để cho nó có cảm nhiễm tà ác. Đây gọi là thai giáo. Sau khi sanh ra đứa trẻ, động tác việc làm của người mẹ, bởi vì người mẹ tiếp xúc với đứa trẻ thời gian lâu nhất, nhiều nhất, ảnh hưởng lớn nhất, để cho đứa trẻ nhìn thấy, nghe được, tiếp xúc được, toàn là luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức này là phải bày tỏ ra ngoài. Người mẹ hiếu thuận với ông bà, hiếu thuận với cha mẹ, thương mến anh em, để cho nó nhìn thấy, nó từ nhỏ thì học theo. Đây gọi là giáo dục nền tảng. Cho nên dạy dỗ con cái, then chốt quan trọng nhất là lúc đứa trẻ mới sinh ra. Trong Ngạn ngữ có câu: giáo nhi anh hài. Anh hài tức là đứa trẻ mới sinh ra thì phải dạy. Đến khi 3 tuổi mới dạy thì là không kịp, nó đã học hư rồi. Người hiện nay thường nói trẻ còn khó dạy. Thật là khó dạy. Vì sao khó dạy? Vì lúc nên dạy nó thì lại lơ là. Đến khi nó 3 tuổi thì đã học hư rồi. Nó mỗi ngày xem truyền hình, nó mỗi ngày tiếp xúc, hầu như cái tốt thì rất ít, cái không tốt thì nhiều. Vì vậy đã nuôi thành một thứ giá trị quan của nó. Nếu quý vị muốn sửa đổi giá trị quan của nó thì rất khó, không phải là chuyện dễ. Hiện nay cái tình hình này đã phổ biến trên toàn thế giới. Sẽ có quả báo. Quả báo tức là trên toàn thế giới sợ ngày nay sẽ có tai họa, khiến cho xã hội hỗn loạn, xảy ra thiên tai nhân họa. Quý vị muốn hỏi do nguyên nhân gì? Toàn là do thiếu sự giáo dục, thiếu sự giáo dục. Người phương Đông đã lơ là sự giáo dục của Thánh Hiền, người phương Tây đã lơ là sự giáo dục của tôn giáo. Nếu ngày nay chúng ta thật sự biết phản tỉnh, vẫn còn đến kịp. Thế nhưng điều khó khăn này đương nhiên còn gian nan hơn bất cứ thời đại nào, chắc chắn là như vậy. Chúng ta hết lòng nỗ lực làm. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Từ bản thân mình bắt đầu làm. Từ ta bắt đầu làm. Từ gia đình ta bắt đầu làm. Làm ra thành tích, làm ra gương mẫu, nhất định sẽ làm ảnh hưởng chung quanh. Sau đó sẽ làm ảnh hưởng rộng lớn. Trước tiên làm ảnh hưởng một làng hay một thị trấn. Như nay chúng ta đang sống trong thành thị này, trước tiên làm ảnh hưởng thành thị này. Từ chỗ này mở rộng thì rất mau có thể dùng truyền thông, mời đài truyền hình, quảng cáo, báo chí, tạp chí, mời ký giả nhà báo đến phỏng vấn, chúng ta trình bày cho họ biết, để cho toàn thế giới đều biết. Biết cái gì? Để cho mọi người đều biết có một hoàn cảnh học tập giáo dục luân lý đạo đức, họ nhất định đến tham quan, đến khảo sát, đến học tập. Làm được như vậy thì thế giới được cứu. Cho nên giới truyền thông tuy là có trình bày rất nhiều sai lầm, chúng ta hãy cho họ trình bày giáo dục luân lý đạo đức. thì sẽ sanh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chúng ta niệm Phật, niệm Phật nhất định phải trì giới. Chư Tổ Sư Đại Đức chỉ dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Quý vị nên biết giới luật căn bản của giới luật là thiện, thập thiện nghiệp đạo là căn bản của hết thể giới luật Phật pháp. Nay chúng ta cũng không thực hành được thập thiện nghiệp đạo. Tại vì sao? Vì không có căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là đệ tử quy của nhà Nho và cảm ứng thiên của nhà đạo. Nếu chúng ta bắt đầu tu học từ đệ tử quy và cảm ứng thiên thì tu thập thiện rất dễ. Tu được thập thiện tam quy ngũ giới cho đến sa di luật nghi cũng không khó, cũng không có khó khăn, thấy điều làm được. Cho nên nhất định phải có căn bản muôn ngàn, trở nên coi thường căn bản. Không nên nghe người ta nói đó là dạy cho con nít, chúng ta không cần phải học, đó là họ không biết. Bồ Tát 84,000 tế hạnh từ đâu mà có? Là từ thập thiện triển khai ra. Quý vị nên biết nhà Nho cũng nói 3,000 quay nghi. Từ chỗ nào triển khai ra? Từ ngũ thường tứ duy bát đức triển khai ra, hay nói cách khác chính là đệ tử quy triển khai ra. Quý vị chú tâm mà đọc trong đệ tử quy, phần văn tự không nhiều, chỉ có 1,080 chữ. Quý vị nghĩ xem, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức có phải đầy đủ điều ở trong đệ tử quy phải không? Quý vị có thể tìm được thể điều ở trong đó. Cho nên khi đã thực hiện được đệ tử quy, nhà Nho nói đốc hạnh, tức là quý vị thật sự đã làm được. Đã làm được là đốc hạnh, thì gọi người này là thánh nhân, là hiền nhân. Thật sự đã làm được, quý vị hãy đọc trong Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh thì sẽ hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của sách Nho. Quý vị thật sự sẽ lãnh hội được. Cái tâm của Khổng Tử như thế nào, cái tâm của Mạnh Tử như thế nào, quý vị sẽ lãnh hội được. Tại vì sao? Vì tâm của quý vị và tâm của họ như nhau. Nếu không như nhau thì không lãnh hội được. Cho nên lời nói của họ từng chữ từng câu đều có ý vị. Trong Phật pháp gọi là pháp vị. Nếu người niệm Phật chúng ta đều có nền tảng vững chắc như vậy, chỉ cần có ba cái căn bản của Nho Thích Đạo, chúng ta niệm mỗi câu Phật hiệu đều có tác dụng cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật, thì nhất định được vãng sanh, được giảng sanh về cực lạc thế giới. Chúng ta mới thật sự đã đền ơn trên đền bốn ân nặng. Sanh về cực lạc thế giới thì chúng ta có khả năng giống như Phật Bồ Tát vậy. Chúng sanh trong thập pháp giới có cảm thì chúng ta tự nhiên có ứng. Cái ứng này, ứng tức là giúp đỡ họ, giúp cho họ phá mê khai ngộ, giúp cho họ lìa khổ được vui. Hết thể tất cả quán thù chẳng những là xóa bỏ, cũng hóa giải hết, và lại đều trở thành pháp quyến thuộc. Cùng với họ thành mối quan hệ thầy trò. Quý vị dạy họ, quý vị là vị thầy tốt của họ. Những quan thân trái cửu đó là học trò tốt của quý vị. Mối quan hệ này rất mật thiết. Chúng ta biết rõ những chân tướng sự thật này rồi, làm sao mà không hết lòng nỗ lực tu học, hy vọng mình sớm một ngày được thành tựu, sớm một ngày đền ơn, sớm một ngày giúp cho những quan thân trái chủ đó, giúp cho họ được thành tựu. Đoạn kinh văn này chúng tôi xin giảng đến đây. Xin xem tiếp phần kinh văn thứ 5 trong đoạn 46. Thế gian nhân dân để ý giải đại, bất khẩn tác thiện, trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch. Thế như oan gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thưởng, phóng tứ du tán, đam tử thị mỹ, lỗ hổ để đột, bất thức nhân tình, vô nghĩa vô lễ, bất khả gián hiểu. Đến chỗ này là một đoạn. Trong đoạn này nói được rất nhiều. Trọng điểm của đoạn này chính là câu đam tử thị mỹ, tức là thích uống rượu, ăn ngon. Trong ngũ giới có nói không uống rượu. Thị mỹ là thích ăn miếng ngon, tham ăn miếng ngon. Trước tiên chúng ta xem phần kinh văn. Thế gian nhân dân để ý giải đại, hai câu này là nói những hiện tượng ngày nay rất phổ biến.